六重号嘅真情啊，请每个地方啊，无想法，无人道，免了灭体，请每个地方啊，利用苦痛之一。Năm 1908, cô Trần Thị Mậu ở Bến Lức đã được 23 tuổi mà chưa có chồng. Vốn một cô cha từ hồi nhỏ, bấy lâu nay cô ở với mẹ mua gánh bán bưng, mẹ con hậm hút nuôi nhau. Năm này, mẹ cô mất nữa mà cô không có anh em, nên không có người nương dựa. Cô có cậu có chú mà ai cũng có gia đình nấy, nên cô không muốn cậy nhờ. Cô Mậu nghĩ, ở Bến Lức cô không biết làm ruộng, còn mua bán thì kiếm bữa cơm ăn đặng sống làm mai, không thể nào khác được. Cô bèn thưa với chú hay, rồi bán nhà và đồ đạc, còn góp được ít trăm đồng bạc. Cô đi xa lửa lên Sài Gòn, tính kiếm chỗ ở đậu mà mua bán. Cô sẵn có tánh vui vẻ bãi bươi, nên chị em mua bán ngoài chợ, ai cũng yêu. Nhờ vậy mà cô sống qua ngày, không vất vả chi lắm. Cách ít lâu, đường xe lửa Sài Gòn đã ra thấu Phan Thiết, sở quả xa đã mở cuộc giao thông. Cô Mậu theo chị em ra Phan Thiết, mua rau cải, trái cây, cá hấp, cá khô, dê, nước mắm ngon trở về Sài Gòn mà bán. Cô đi ít chuyến thấy có lợi nhiều, quyết làm luôn nghề này chắc sẽ khá được. Mà cô đi được vài chuyến thì quen hết nhân viên trong xe, quen với mấy thầy xếp vé xe, mà cũng quen với ông xếp chỉ huy trưởng trong xe nữa. Thầy Nguyễn Văn Phận là một nhân viên xách giấy xe, cỡ tuổi cô Mậu lại cũng chưa có đôi bạn. Thầy thấy cô, thầy phải lòng, nói chuyện với nhau ít lần rồi tỏ tình yêu nhau, hứa hẹn trăm năm tơ tóc. Thầy kiếm mua một cái nhà lá nhỏ ở xóm Bàn Cờ, rồi rước cô Mậu về ở chung để xây dựng gia đình, chồng đi xe, vợ mua bán. Từ đó cô Mậu khỏi đi Phan Thiết nữa, chồng cô bữa đi bữa nghỉ, hễ tới phiên chồng cô đi thì giao tiền cho chồng mua đồ trở về cho cô bán, cô khỏi tốn tiền xe mà cũng khỏi thất công. Vợ chồng Phận với Mậu phối hợp cùng nhau trót mười mấy năm, trên thuận với hòa, ngoài ấm trong êm. Chồng làm riêng phận chồng, vợ làm riêng phận vợ, bởi vậy cả hai vợ chồng đều có vốn riêng. Gia đình mà vợ chồng thương yêu chiều chuộng nhau, cả hai đều có vốn riêng, khỏi lo thiếu trước hụt sau thì khỏi sợ nợ ngày nợ tháng. Được thảnh thơi như vậy, nhiều khi vợ chồng nói chuyện, Phận ghi khoe chàng không có tham vọng chật vật như người ta. Chàng lấy làm vui mà nhận thấy chàng đã say sưa hạnh phúc đầy đủ lắm rồi. Cô Mậu thấy chồng phỉ chí, cô rất an tâm mà sống tới, quyết giữ gìn cho bền vững cái cảnh đời an lạc của gia đình cô. Cảnh đời ấy tuy không rực rỡ, song đã ấm êm, không có một cụm mây đen, không có một luồng gió mạnh. Tuy vậy mà một hai khi Phận thấy trong mấy nhà chung quanh có nhiều nhà con nít chạy vắng lăng xăng, hoặc chiều mát cha mẹ ngồi chơi trong sân, hai ba đứa con vẫn đứng một bên mà nói chuyện thỏ thẻ. Có bữa cha đi làm về, con chúa ra đứa nắm tay, đứa ôm chân mà mừng, rồi cha cúi xuống, ẩm đứa nhỏ lên mà hôn, dắt đứa lớn đi vô cửa. Có đêm, Phận rủ Mậu đi chào chơi, ra chợ gặp bạn quen, dắt vợ con đi mua đồ, người mua nón đồ cho con rồi đứng mà ngắm, kẻ mua dài mang thử cho con coi vừa hay không. Vợ chồng vui cười, cha con gian díu, cảnh ấy làm cho Phận xúc động vô cùng. Thiệt nhiên Phận ở địa vị thấp hèn, mong được no cơm ấm áo thì đủ vui, không cần lo tới lửa hương mồ mã và hậu nhật. Phận cũng không có sự sản gì đáng tiếc, nên cần phải có con để có người kế nghiệp cho mình. Khi chàng được 40 tuổi rồi, chàng dòm thấy những cảnh cha con vui vẻ xung quanh, rồi chàng ngó lại trong nhà, chỉ có hai vợ chồng trơ trọi, không được một chút con như người ta thì chàng buồn. Chàng mới nhận thấy hạnh phúc gia đình của chàng còn thiếu chưa hoàn toàn đầy đủ, thiếu một vài đứa con, đặng khi mình đi làm về, nó nói thỏ thẻ cho vui, hoặc chỉ nó trọng tuổi, mình chưa nó tới trường mà học. Có bữa Phận thanh với vợ và mới buồn hiu quạnh không con, thì cô Mậu giật mình, cô cảm thấy mạng sống của cô vô phước, có chồng đã 15 năm mà không chữa đẻ, không giúp cho chồng được chút con nào hết. Nghe chồng than thì lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho chồng vui. Mặc dầu cô không biết câu sách bất hiếu hữu tam vô hậu di đại, nhưng tập quán của truyền đã nhiễm sâu trong trí não của cô. Bởi vậy cô ngó chồng mình nói: thì em cũng muốn có con như người ta cho vui vậy, nhưng mà trời Phật không cho nên em không có sanh đẻ, em biết làm sao được bây giờ? Nếu anh muốn có con đó, bây giờ chỉ có cách cưới vợ bé đặng kiếm con, chứ có cách nào khác đâu à. Phận nhếch miệng cười mà hỏi: em chịu cho qua cưới vợ bé sao? Anh muốn con mà em không đẻ được, thế thì dù không chịu em cũng ép bụng chứ biết làm sao bây giờ. Qua chắc em nói chơi. Đàn bà ai lại không có máu ghen nè, bài ra vợ lớn vợ nhỏ rồi sinh vật trong nhà chịu làm sao nổi. Thôi Hòa muốn ở yên hả? Em đừng có xứ bậy.
Tại anh muốn có con nên em nói như vậy chứ em đâu có xúi làm gì đâu à.
Mấy lời nói qua đáp lại đó là những câu ứng khẩu nói cho xui chuyện vậy thôi, chứ không có suy nghĩ quyết định trước sẵn, mà cũng không có để ý nó sẽ có ảnh hưởng về sau, không nhớ tới sự nối dòng cũng không tính về sự kế nghiệp. Thế mà từ đây Phần với Mẫu chỉ có việc ngồi hay là một mình thì Trí cứ nhớ sự vợ chồng không con, rồi cái thuyết cứ vợ bé đặng kiếm con nó cứ dẫn dơ phưởng phất, làm cho Phần lơ lửng bàng hoàng, còn nó làm cho cô Mẫu châu mài lo ngại. Sự vui vẻ đầm ấm trong nhà thở nay tới đây bắt đầu biến chuyển, nhưng biến chuyển rất êm thấm, rất nhẹ nhàng như cái tô nứt, đường nước rụng chảy lần lần, không ai dè, không ai thấy. Bây giờ mấy ngày nhờ Phiên nghỉ khỏi đi theo xe thì còn hay đi chơi, khi nói anh em rồi đi Thủ Đức đi lá thiêu, rồi đi sớm mơ tới chiều tối mới về. Khi nói anh em mời ăn tiệc rồi chiều đi quá nửa đêm mới về ngủ. Cô Mẫu nằm chờ quê một mình ở nhà, cô ôm buồn thao thức chờ chồng, chờ riết rồi trong lòng sanh nghi, nghi chồng có vợ bé. Ghen là chứng bệnh chung của đàn bà, nó ngấm ngầm trong gan ruột, trong máu thịt, trong gân cốt, trong trí não của mọi người, già trẻ không ai khỏi, thuốc gì không trị nổi. Cô Mẫu cũng mang chứng bệnh ghen như các bạn gái cô, không có phương pháp gì mà tránh khỏi được. Cô nghi chồng có vợ bé mà cô làm lơ, cô không nói ra. Chồng đi chơi về, cô không làm giận làm hờn, cô không hỏi ron hỏi ren, cứ vui vẻ nói chuyện với chồng, cứ ân cần lo áo quần cơm nước cho chồng như thường. Không phải bệnh ghen của cô Mậu nhẹ hơn bệnh của chị em, nên cô giữ được bình tĩnh, không phát lành bướu tai bướu chân mà cũng không rầy la dở làng giữa xóm. Mà cũng không phải bệnh ghen của cô nặng hơn bệnh của chị em, bệnh nhập lý rồi nó biến thành độc chứng, nên cô giả bình tĩnh đang cho ăn miếng chai hay là cho uống thuốc độc hay rình cắt họng hay đốt dầu xăng, như mấy chị đổ phụ loạn ốc hễ hết thương thì là thù, độc ác sát nhân, không kiên mạng trời không có luật pháp. Sở dĩ cô Mậu ghen mà cô giữ được thái độ ôn hòa thân thiết, ấy là vì cô mới nghe mà thôi, chứ cô chưa nghe tin chắc chắn hay là ngó thấy rõ ràng. Hơn nữa, vì cô yêu chồng nên cô kính trọng chồng, không dám ghen mây ghen gió mà làm cho chồng buồn. Nếu thiệt chồng có vợ bé đi nữa, mà mình hờn giận la rầy, đặt đồ đạc trong nhà, mắng người của chồng yêu, thói quen đó làm cho chồng buồn rầu bực tức mà rứt bỏ mình thêm mau, chứ không phải bỏ người địch thủ của mình đâu. Không chi mình không sinh con để làm cho chồng vui, để có người ngày sau cuốn quải chồng mình, muốn cậy người khác sinh con đặng nối dòng, chồng mình kiếm vợ bé là tại thứ đó, thì nó có tội lỗi gì mà mình giận? Đa thê là chế độ thông dụng xưa nay, người giàu có cao sang chừng nào thì vợ càng nhiều chừng nấy. Người ta nói ông vua đã có hoàng hậu mà còn có thứ phi, có tam cung với đôi 300 cung phi nữ kìa. Ông quan đã có bà lớn mà có thiếp có hầu, thường dân đã có con sẵn trong nhà mà còn kiếm thêm một hai người vợ bé nữa. Làm như vậy mới vô lý, mà cũng còn có nhiều người làm cái kìa. Mình không sinh con được thì chồng kiếm vợ bé đặng có con hữu hỷ cho vui, đó là lẽ tự nhiên, mình trách chồng sao được. Chừng nào chồng có vợ bé mà nó bỏ bê hay là quỷ bạc mình, chừng đó sao liệu phải quấy mà xử trí chứ. Đó, tại cô Mẫu suy xét như vậy đó mà chồng đi chơi ta bà, cô không dám giận, lại cũng không lộ sắc buồn. Chứ không phải cô không biết ghen, hay là ghen theo cách độc ác sâu hiểm như quạng thơ, lòng chứa gươm dao mà miệng thoa đường mật. Còn về phần Phận,
trót mấy tháng rồi, chàng có vợ bé thiệt. Chàng nói đi chơi hay là đi hội hay là ăn tiệc với anh em á, đó là những chức chàng đặt ra để bịt mắt vợ. Cô Mậu nghi trúng chứ không phải nghi quan cho chồng đâu. Phối hiệp với cô Mậu đã mười mấy năm, Phận luôn luôn trung thành với vợ, không khi nào chàng tính ăn dụng như đàn ông khác, chẳng luận là tới tính cứ vợ bé. Tại bữa nọ, chàng than với vợ, nói tuổi lớn mà không có chút con để nối dòng, rồi chị vợ lại bài cưới vợ bé đang kiếm con. Nghe lời vợ nói như vậy thì chàng bỏ qua, không cần tìm hiểu vợ nói chơi là suốt thiệt. Nhưng mà cái trước cứ vợ bé đặng kiếm con đó, nó bắt đầu phưởng phức trong trí chàng. Thời mai ngày dịp tốt, một bữa Phận đi xe ngoài Phan Thiết về tới Biên Hòa, chàng thấy có một cô lên xe với bốn cần xe bưởi Tân Triều. Thấy sắc cô đẹp, lại liền nói chuyện có duyên, chàng mới làm quen, rồi hỏi thăm tới gia đình và nghiệp nghệ. Nói chuyện một lát thì chàng biết rõ hết. Cô này tên Hợi, 25 tuổi, mà chưa có chồng con. Cô ở chung với người làm gặp rặng bên Thương Khẩu, ở một căn phố tại dốc cầu trong. Cô có sạp bán hàng bông tại chợ ông Lãnh. Hôm đó, cô lên Biên Hòa kiếm mua bưởi ngọt mà bán, nên mới chở xe đem về Sài Gòn đó đã. Hai người nói chuyện ban đầu còn lợt lạc, mà chừng xe qua khỏi ga Phú Nhuận rồi, thì tình thân yêu đã thấy bắt đầu biểu lộ cả đôi bên. Chừng xe gần tới ga Sài Gòn, thì Phận tiếc vì cô Hợi bị mấy cần xá bưởi, còn chàng bị đồ đạc mua ngoài Phan Thiết về bán, nên xe tới không rảnh, chứ không á thì dắt nhau đi ăn uống chơi, rồi sẽ phân tay mà về. Cô Hợi cười mà nói, thôi để khi khác, không gấp gì đâu. Phận chụp hẹn chiều bữa sau, đúng 5 giờ, chàng sẽ xuống chờ ông Lãnh kiếm cô, đặng mời cô đi ăn uống. Cô chỉ chỗ cô ngồi bán cho Phận dễ kiếm. Thế thì cô đã chấp thuận lời hứa hẹn mà không cần phải nói rõ ra. Bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ, buổi chiều chàng xuống chợ ông Lãnh kiếm gặp Hợi. Hai người lên xe điện vô chợ lớn ăn mì, rồi xem hát bóng thì cuộc tình duyên được kết thành, khỏi mai dông, khỏi lễ vật. Phận chưa chắc cuộc tình duyên này sẽ kết quả thế nào, lại không biết nếu vợ nhà hay thì sự phản động của nó sẽ lợi hại ra sao. Bởi vậy, chàng núp lén, giấu em, không muốn làm sao xiển cảnh gia đình đơn thuận hòa trầm ấm. Cô Mậu tuy không có học, song cô có tánh hiền lành tự nhiên, là giống con nhà nghèo mà còn mồ côi cha sớm quá. Cô phải giúp mẹ lăn lộn mà sống với đời ít thành thiệt nhiều yêu ma. Nhờ hoàn cảnh đó mà cô có được cặp mắt sáng suốt. Không cần tra hỏi, cô liếc qua cử động của chồng trong ít ngày, thì cô biết Phận đã kết ngoại tình, biết cái nghi của cô càng ngày càng biến thành cái thiệt. Nhưng mà cô vẫn giữ một mực bình tĩnh, cô không thèm rình rập ngăn đón hay thở than. Cô có ý để coi đối với bạn Tào Khương, chồng xử trí cách nào, rồi cô sẽ quyết định thái độ để đối phó. Tuy không tính tấn công, song cô Mậu không quên thối thủ. Từ ngày cô nghi bụng chồng thì cô kiểm điểm số vốn riêng của cô, rồi cô nỗ lực mua bán nhiều hơn, đặng kiếm thêm số lời cho đủ hộ thân trong cơn phong dâm bất chắc. Với tình thế như vậy đó, vợ chồng Phận với Mậu bề ngoài thì hòa thuận như thường, nhưng bề trong thì mỗi người ôm ấp một ý riêng. Sáng khác nào cái nhà ngó thoáng qua thì thấy vui vẻ tốt tươi, mà hóng về hàng cục cái đã một gần đứt chân, còn chờ với đòn tay thì mối mọt được quét nên sắp sụp đổ. Nhờ tánh trình định và những ngày của cô Mậu, nên cái nhà của Phận chịu đựng chắc cả năm không sập được. Một đêm thảnh thơi vui vẻ, Phận mới mừng trớn nói với vợ. Hơn một năm nay, vì sợ em buồn nên qua có giấu em một chuyện. Nay qua nghĩ lại, vợ chồng ở với nhau đã hơn 15 năm rồi. Thối nay, lấy tình thiệt mà đãi nhau, nên qua giấu hoài thì té ra, qua là thằng chồng giả dối. Thà là qua chịu thiệt việc riêng của qua cho em biết. Như em có giận thì qua xin lỗi với em, làm như vậy thì phải hơn. Cô Mậu hiểu ý chồng muốn phân trần việc gì rồi, nhưng cô làm bộ như bơ thờ không biết gì hết. Cô ngó chồng với cặp mắt bình tĩnh tự nhiên mà nói. Có việc chi á, dầu phải dầu bậy, vợ chồng phải nói thiệt đặng bàn tính với nhau, chứ giấu làm gì. Việc này thiệt khó nói một chút. Em nhớ không, có lúc Hòa thấy ai cũng có con, họ chơi với con có bộ vui quá. Hòa ngó lại nhà mình thì có hai vợ chồng trơ trọi, Hòa buồn nên Hòa than với em.
Phải, em nhớ chứ, em khuyên anh cứ vợ bé đặng kiếm con cho nó nối dòng.
Dòng Hòa có sang trọng và khó dĩ đâu mà cần phải nối. Hòa chỉ ao ước con chút con, đặng cho vui trong lúc già vậy thôi hả?
Lời em khuyên làm cho Hòa để ý tới việc đó.
Thì em không sinh đẻ, em phải để cho anh kiếm người sinh con cho anh chứ sao?
Hôm nay anh thấy có chỗ nào anh ưng bụng rồi hay sao, nên anh nhắc là chuyện đó.
Có cô đó bán hàng bông với chợ ông Lãnh đó. Bữa nay Hòa tỏ thiệt với em nha, Hòa lén Hòa trai gái với cô đó cả năm rồi. May quá, cô đó có chữa em mà, có chữa đã hơn 3 tháng rồi.
Chà, mời quá ha, vậy thì anh có phước đó, nên khỏi là tuyệt hậu nữa rồi. Em mừng cho anh, mà phải đẻ con trai thì hạnh phúc của anh mới lớn hoàn toàn đó nghe.
Hòa cũng ước được như vậy, phải sinh con trai mới quý em hen.
Rồi bây giờ anh tính đem về đặng ở chung hay sao?
Không, tính gấp làm sao được nè, phải để coi nó đẻ con ra sao đó chứ.
Thế đẻ nếu không phải con trai thì là con gái, chứ đẻ thứ gì khác được hay sao mà chờ chứ.
Thế thì anh không chắc cái thai mới tượng trong bụng đó là con của anh hay sao?
Chắc chứ, con của Hòa mà, chứ đâu phải của ai đâu. Hòa thiệt không có nghi ngại chỗ đó.
Vậy thì rước về nuôi, rồi còn cho uống thuốc dưỡng thai chứ còn chờ đợi gì nữa.
Thỉnh thỉnh coi, Hòa nói cho em biết vậy thôi. Hòa không có tính việc chung nhà, nhà ai nấy ở có lẽ tốt hơn em à.
Anh tính sao tự ý anh, em không dám ép, nhưng mà em khuyên anh việc gì cũng vậy, nên tính cho thuận tiện nha. Một cảnh mà hai quê thì thất công lắm đó.
Hai nhà phải nấu hai bữa cơm riêng, tốn củi lửa hơn là nhặt lại đặt nấu trong một nồi.
Dầu em muốn ở chung cũng phải để cho nó sanh đẻ cứng cáp rồi hẳn tính.
Cô Mậu không bàn cãi nữa.
Phần lấy làm hài lòng mà nhận thấy mình bạo gan chọc cọp, tướng phải bị cọp chụp, thế ra cọp hèn khô.
Câu chuyện chấm dứt rất êm ấm, chấm dứt về phần Phận, vì Phận được biết chắc chàng có vợ bé.
Mậu không giận không gây, mà lại còn khuyên đem về ở chung một nhà cho khỏi hao tốn.
Vậy thì từ đây, chàng muốn đi thăm vợ bé chừng nào cũng thông thả, chàng muốn rước về nhà lúc nào cũng dễ dàng.
Tội nghiệp cho Phận, kiến thức xiển cạn, không thấu hiểu tâm lý của đàn bà. Thấy vợ giảng gì ôn hòa chàng mừng, không vợ giảng gì ôn hòa là cái giả bao trùm châm gai sâu sắc.
Câu chuyện chấm dứt cho Phận, mà nó mới khởi đầu cho Mậu mà thôi.
Thiệt vậy, cả năm rồi, cô Mậu chỉ nghi chồng có ngoại tình mà chơi cho vui. Bây giờ cô được biết rõ chồng có vợ bé đang kiếm con, vì cô không giúp cho chồng có con được.
Đàn bà ai cũng có máu ghen, vì tình yêu nên mới lấy chồng, giờ phải cực khổ cho mấy đi nữa, cô phải chiều chuộng chồng, không bao giờ chịu để cho chồng chia sẻ tình yêu cho ai hết. Dầu hai chị em ruột cũng không vui lòng mà sống với một chồng chung cơ mà.
Cô Mậu đâu có phải cốt tiên hay cốt Phật đâu mà họ thoát khỏi thói ghen chứ. Cô cũng ghen như chị em bạn gái vậy.
Nhưng cô tập tánh ôn hòa trầm tĩnh nên cô giữ được thái độ êm thấm. Cô nghĩ rằng chồng mình hết yêu mình nên nó mới yêu người khác được. Chồng hết yêu thì rứt bỏ mà đi, còn quyến luyến làm gì? Người ta đã hết yêu mà mình ép buộc phải yêu. Vợ chồng như vậy mà vui sướng gì? Gia đình như vậy là địa ngục. Nên tránh xa cho mau, không nên cố liền mà đeo đuổi. Không chỉ theo phong hóa nước nhà, đàn ông cần phải có con nối dòng. Mình không sinh con được thì phải chịu cho chồng có vợ bé đang kiếm con. Mình không nên phiền, không được trách.
Cô Mậu suy nghĩ trong mấy ngày rồi cô quyết định. Cô phải đè nén tình yêu của cô với Phận mà nhường chỗ lại cho cô vợ bé đã có con.
Dù là vợ lớn, cô cũng không nên nấn ná ở trong một nhà mà thấy chồng chia sẻ tình yêu cho một người khác. Nếu có nói ra thì mang tiếng ghen tuông, còn nếu có dằn lòng làm lơ thì phải chịu đau khổ.
Thà chấm dứt tình nghĩa vợ chồng phân rẽ nhau, mỗi ngày đi một ngã. Làm như vậy, mình khỏi mang tiếng ghen, chồng khỏi buồn vì mình, mà mình cũng khỏi giận hờn đau khổ.
Tuy cô đã quyết định như vậy rồi, song chưa thấy chồng ló mà phụ bạc hoặc lợt lạc với cô, mà thiệt cô còn nặng tình với chồng, nên cô dụ dự, không nỡ gấp.
Dì còn có nói để chờ vợ sanh con rồi chàng sẽ liệu lượng, nên cô Mậu tính dằn lòng chờ tới rồi sẽ phân ly. Mà từ đây hễ mua bán bữa nào rảnh á thì cô Mậu thả đi chơi. Cô xuống chợ ông Lãnh dạo xem mấy sạp bán hàng bông. Cô thấy một đàn trẻ tuổi ngồi bán mà có chữa. Nhớ lời chồng nói, cô đề quyết người đó là vợ bé của Phận. Cô làm quen nói chuyện đặng dò tánh tình. Cô nhận thấy người đó vui vẻ bãi vui, nhỏ tuổi lại có nhan sắc hơn cô, tướng mạo coi được, nên cô yên lòng, không lo chồng gặp đồ hung hăng ngang ngược. Cô cũng đi xem mấy chợ Đất Hộ, Tân Định, Phú Nhuận, coi có chỗ nào mở tiệm mua bán làm ăn được. Cô thấy vùng Phú Nhuận chừng khi đông đảo, nhưng chỉ có một tiệm mai ở phía dốc cầu Kiệu mà thôi. Cô dành dụng thổi nay được số vốn trên 3,000, vậy hễ cô lên Phú Nhuận muốn phố mà lập một tiệm mai nhỏ nhỏ, chắc sẽ được sống một cảnh đời thảnh thơi là sung sướng, khỏi ngồi bán giữa chợ mà chịu mưa nắng. Phận kiếm vợ bé chàng không cho cô Mậu hay, thì cô Mậu tính phân ly, cô không cần phải cho Phận biết trước. Hết ngày này qua ngày khác, tháng trước mãn tới tháng sau. Trong khoảng 6 tháng này, Phận với Mậu tuy ăn ở chung một nhà, tuy cũng vui vẻ thuận hòa như xưa vậy, chẳng hề có một lời xích mích. Song trí mỗi người hướng riêng một ngã, chồng lo việc của chồng, vợ tính phận của vợ. Chồng lo hai vợ chung một cửa, vợ tính tách riêng ở một mình. Rồi đây ai mai ai rủi mặt ai, mai thì nhờ, rủi ráng chịu.
Làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần. Nhận tổ chức party hội họp từ 250 đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Business, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Xin kính chào quý vị. Trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh hôm nay, Xin mời quý vị cùng nghe tiểu thuyết Những Điều Nghe Thấy phần kế tiếp. Một buổi tối nhằm chuyên phận đi xe về, Mậu ra nhà ga chợt đặng chở hàng đem về. Xe tới phận giao hàng cho vợ rồi nói nhỏ. Em chở đồ về đi nha hôn. Con người mới cho qua hay, con vợ bé của qua sanh, lại sinh con trai nữa. Khỏe quá, em về ăn cơm đi đừng có chờ nha, để qua vô nhà bảo sanh thăm chút coi. Phận nói rồi thì lên xe kéo đi liền. Cô Mậu chúng chím cười, lôi cui, kêu xe chở hàng đem về nhà. Cô đem đồ vô rồi khép cửa nằm nghỉ, không tính dọn cơm mà ăn. Quá 10 giờ Phận mới về tới, chàng xô cửa bước vô, hí hẩn cười nói lăng xăng, nói thiệt sanh con trai, sanh hồi sớm mơi, thân nhỏ bẩm trợn, cân nặng 4 kg, nó giống chàng như khung đúc. Cô Mậu vui vẻ mừng chồng có phước đức, ước con trai thì có con trai tiếp nối tông môn, khỏi lo thất hiếu cho cha mẹ ông bà nữa. Cô nói rồi mới đi dọn cơm đặng vợ chồng ăn với nhau, vì cô chờ nên chưa có ăn. Phận nói muốn ghé ăn mì, mà vì mừng quá nên đi riết về cho vợ hay, chàng không trở ra chợ. Cô Mậu thấy chồng thiệt tình, có được con trai chồng vui mừng, mà chồng cũng kể chắc cô sẽ vui mừng như chồng. Bởi vậy cô cảm động rồi ngẩn ngơ dễ ý định phân ly, giao chồng cho kẻ khác. Lòng hiền lành quảng đại của cô Mậu khiến cô trong lúc ngồi ăn cơm với chồng, cô nói. Bấy lâu nay anh ao ước có con, nay có con rồi, lại con trai nữa thì quý lắm. Em muốn chừng mẹ con nó cứng cáp trong nhà thương người ta cho về đó, thì anh rước luôn về nhà đây, đặng anh gần gũi con cho tiện. Em muốn như vậy hèn sao? Được, em muốn vậy thì qua rước, chứ để nó về bên cầu trong, qua phải đi thăm con hoài thì tốn tiền xe nhiều quá, chà chả. Mà rước về đây rồi chỗ đâu cho mẹ con nó nằm, chắc phải mua thêm cái giường ha. Khỏi mua, anh để mẹ con nó ngủ trong buồng đi, vợ chồng mình ngủ ngoài buổi gián trước đây được mà. Vậy cũng xong, mình văn buồng ngoài mình ngủ, hay là để mẹ con nó nằm ngoài gián cũng được. Em nhỏ nằm ngoài gián không nên, sợ mưa gió nó bệnh. Qua bất ý về sự đó nữa, để mai qua nói chuyện với con đó, rồi qua đi qua cầu trong, nói cho anh chị nó hay, đang ở nhà thương đủ 8 bữa mình rước luôn về bên này cho rồi. Em sửa soạn đi nghe không?
Có gì đâu mà phải sửa soạn à, nhà mình có sẵn 2 cái mùng rồi, mình gối có lẽ con đó có chứ.
Có, nó có, mình mùng có đủ hết nè, để qua nói rồi qua chở trước về bên đây.
Bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ, bởi vậy khuya cô Mậu chở đồ ra mà bán, cô đi rồi thì Phận thay đồ đi ăn lót lòng. Chàng đi thẳng vô nhà bảo sanh thăm con, và nói chuyện với cô Hợi về sự sắp đặt rất luôn mẹ con cô và ở chung. Chàng dặn cô Hợi khai sinh cho con, đặt tên là Nguyễn Văn Chức, rồi đi luôn qua cầu trong, nói chuyện rước vợ, cho vợ chồng anh cặp rằng hay, và chở mùng mình quần áo của vợ đem về trước. Còn cô Mậu thì việc gia đình làm cho cô bối rối, nửa tuổi Phận nửa thương chồng. Cô lơ lửng ngồi không yên mà bán cô không được. Cô mượn tớ muốn bệnh cần phải nghỉ, nên cô bán mão hết hàng mới hàng cũ cho vài chị em ngồi xung quanh, rồi cô lấy tiền mà đi lên Phú Nhuận kiếm phố đặng mướn.
Hồi đó phố không có đắt giá như bây giờ, cô Mậu thấy có phố trống tới 3 chỗ, cô xem qua đủ 3 chỗ, rồi cô chọn căn trống ngang chợ, nghĩ chỗ đó đắt thế hơn hết. Cô hỏi thăm chủ phố đến thương lượng giá cả. Cô còn dự dự nên cô hứa bữa sau sẽ lên trả trước 1 tháng tiền phố mà lấy chìa khóa. Về tới nhà, cô thấy Phận đã chở quần áo mùng mền của vợ bé đem về rồi. Những vật ấy đã đụng chạm tới lòng tự ái của cô nên cô buồn. Cô thầm nghĩ, 2 vợ 1 chồng, ở chung không thể nào tránh khỏi xích mích. Cô ăn năn về sự cô bài rước mẹ con hở về ở chung. Mà nếu để ở riêng thì Phận sẽ bỏ đi hoài, để cô nằm chờ qua một mình ở nhà, cũng đâu có vui gì hơn. Bây giờ, máu ghen tương tràn ngập lòng quán đại, cô Mậu không thể ẩn nhẫn nữa được. Cô quyết phải phân rẽ, thấy cô Hợi vô nhà rồi, thì cô phải ra đi liền, thà đi trước, đặng tránh những trái tai gai mắt, chứ dần già rồi sao cũng phải đi, mà sợ e chừng đó ra đi, phải mang một bầu oán hận nặng nề và để lại cái danh đố kỵ không tốt. Mình không con, còn người ta có con mà. Chồng ham con, tự nhiên chẳng quý trọng người ta hơn mình. Ở mà phải chịu thiệt thòi, thì đã buồn mà còn thêm hổ, ở làm sao được mà dụ dữ chứ. Cô Mậu quyết phải đi, cô không gửi tiền cho Phận mua dùm đồ Phan Thiết nữa. Nói dối rằng trong mình không được mạnh, cô phải nghỉ mua bán ít bữa, trước tiếp dưỡng sức khỏe, sau sắp đặt trong nhà, đặng rước em nhỏ về. Cô nói như vậy mà Phận đi xe rồi thì cô liền lo việc riêng của cô. Cô tuốt lên Phú Nhuận, đóng tiền mướn cần Phố Ngang mặt chợ. Cô kiếm kêu ba người thợ mai, cô lựa mua hai cái máy mai. Cô sắm tủ dán bàn ghế cùng vật dụng trong nhà rồi xin lãnh bài sinh ý. Nhờ có ba người thợ mai phụ giúp nên trong mấy bữa thì tiệm mai đã dọn xong, chỉ còn lương ngày tốt sẽ khai trương tiếp khách. Còn một ngày nữa thì rước mẹ con cô Hợi về. Cô Mậu thừa dịp chồng mắt đi xe, cô mới soạn quần áo cùng đồ lặt vặt riêng của cô và bỏ vào một cái rương lớn, chở lên Phú Nhuận, giao cho một chị Mai ở coi tiệm giữ giùm cho cô. Tối Phần ở Phan Thiết về, thì cô Mậu đã sắp đặt việc riêng của cô xong rồi, mà chồng bơ thờ, cứ chú ý tới đứa con nhỏ mới sanh, nên hổng già gia đạo thân yêu trót hơn 15 năm, sắp biến chuyển, mà hóa ra một cảnh đời khác, sẽ sống với người vợ mới có con, mà sẽ mất tuốt người vợ cũ thân yêu chiều chuộng. Bữa rước mẹ con cô Hợi, Mai cũng nhằm tiên Phận được nghỉ. Sáng một lát thì Phận thay áo quần, tính đi uống cà phê rồi đi luôn vô nhà báo sanh đang rước vợ con. Cô Mậu cũng cởi áo bà ba mà mặc áo dài đàng hoàng, nói chị lớn tiếp em nhỏ lần đầu không nên thất lễ. Phận thấy vợ sốt sắng như chàng thì chàng vui vẻ ra đi, không lo ngại gì hết. Lối 9 giờ, hai xe kéo về đậu trước nhà. Cô Mậu bước ra, cô Hợi cúi đầu chào. Cô Mậu gật đầu đáp lễ, rồi đưa tay dành ấm em nhỏ. Cô đem vô nhà, biểu Phận xếp mền trải lên gián đặng để em nằm. Cô đứng chống hai tay trên gián, mắt nhìn em nhỏ trân trân. Phận với Hợi cũng đứng hai bên cô mà ngó. Cô Mậu dơ qua phía chồng mà nói, em nhỏ giống anh thiệt đó, anh đặt tên gì vậy? Bữa hổm anh có nói mà em quên. Đặt tên chức. Tên chức, được lắm. Cô Mậu liền nghiêm nét mặt mà nói, anh muốn có con, đặng trong nhà nó mới thỏ thẻ cho anh vui, rồi ngày sau có người lo mã mồ hương lửa. Anh than hạnh phúc gia đình của anh còn thiếu một chút đó. Muốn cho anh được vui lòng, nên em nhắm mắt lặng thinh để cho anh thông thả mà kiếm chút con. Hôm nay, anh đã có con rồi. Gia đình hạnh phúc của anh đã đầy đủ, không còn thiếu thứ gì nữa. Vậy, em xin từ biệt anh, để cho anh vui hưởng hạnh phúc hoàn toàn. Em không muốn chàng ràng, có khi làm hạnh phúc của anh phải sao xiển. Phận trợn mà hỏi lớn, trời ơi, em bỏ qua em đi hay sao? Nhiệm vụ của em có lẽ trời định tới đây thì dứt. Tình duyên của anh với em tới đây tự nhiên cũng mãn. Có mẹ thằng chết thay thế cho em thì em còn ở làm gì chứ? Té ra em gạt qua mà. Em không có ý đó. Anh muốn có con nối nghiệp tông môn, em không để chữa, em giúp anh không được, thì em phải nhường chỗ cho người khác giúp anh khỏi mang tội bất hiếu chứ. Em có gạt anh hồi nào đâu ạ? Em bài đem về ở chung, chứ có phải qua tính như vậy đâu ạ? Thì có con, tự nhiên phải ở chung chứ sao anh? Anh ao ước có bao nhiêu đó hả? Chừng có được rồi, ai nữa để ở riêng chứ? Em từ biệt qua rồi, em đi làm việc gì, em ở đâu? Em trở về quê quán. Rồi chừng nào trở lên? Lên làm gì nữa anh? Cô Mậu không muốn để cho chồng nói giận lân rồi òn ỉ làm cho cô phải mũi lòng, nên cô dây qua nói với cô Hợi. Chị kết nghĩa với anh Phận, vợ chồng ăn ở với nhau trót hơn 15 năm chân thuận dưới hòa, đầm ấm thương yêu, không bao giờ rời rạc xích mích. Trời khiến chị không có con, còn em mới gặp ảnh đêm mà em lại sanh cho ảnh được đứa con trai. Thế thì, ý trời định cuộc tình duyên của chị phải chấm dứt, nhường chỗ cho em tiếp theo. Chị ước mong, từ đây vợ chồng em cũng được thuận hòa đầm ấm luôn luôn, và hạnh phúc em xây dựng cho ảnh đó, càng ngày càng thêm lớn thêm đẹp, cho ảnh vui lòng phỉ chí. Thôi, tôi cầu chúc cho vợ chồng mạnh giỏi, và chúc cho em nhỏ mau lớn. Cô Mậu bước lại gốc dáng, lấy gói áo mát có để sẵn đó rồi, đội khăn đi ra cửa. Phận xăng gian khó chịu, nên đi theo hỏi. Thiệt, em đành bỏ qua hay sao em?
Duyên nợ của đôi ta đã hết rồi anh ạ.
Đợi qua đưa cho em số tiền rồi em hẳn đi.
Em có tiền riêng của em, anh khỏi lo, anh có tiền thì để dành mà nuôi con chứ.
Ủa, em không có đem áo quần theo đang bỡ hiền sao vậy?
Em đã thử đi trước rồi anh ạ.
Nếu vậy thì đã có sắp đặt trước mà.
Cô Mậu không nói nữa, cô ra đường kêu xe kéo mặt đi. Phận đứng ngó theo rưng rưng nước mắt. Cô Hợi lo ngại không yên lòng, nên ẩm con ngồi buồn hiu.
Cách 30 năm về trước, giá sinh hoạt ở Sài Gòn Chợ Lớn thiệt là rẻ. Nếu so sánh với giá bây giờ thì chẳng khác nào một vực với một trời. Hạng già cả được hưởng đời sống dễ dàng hồi đó, bây giờ hễ nhắc lại thì ai cũng chắc lưỡi lắc đầu mà tiếc cái dĩ vãng sung sướng thảnh thơi. Quý vị nghĩ coi không tiếc sao được. Hồi đời đó, đồ ăn mà cũng như giá giao thông thứ gì cũng rẻ rề hả? Gạo 5-7 đồng xu một lít, thịt heo 3-4 cắc một cân, gà vịt cũng 3-4 cắc một cân, trứng gà 20 xu, trứng vịt 1 xu rưỡi, mì hay hủ tiếu 5 xu một tô, cà phê sữa 3 xu một ly, xe kéo mỗi cú một cắc, xa lô Sài Gòn với Chợ Lớn 1 đồng rưỡi xa lớn, 1 đồng 2 xe nhỏ, dán gõ giường ngủ tủ áo 30 đồng đã tốt lắm rồi. Máy may hiệu tốt nhất giá 80 đồng, giải mũi thước từ 2-4 chắc tùy xấu tốt, dốc lãnh thiệt tốt giá 3 đồng rưỡi. Kỹ sư giá cả ít thứ cũng đủ thấy hồi đó một công chức hay tư chức với số lương 100 đồng bạc một tháng thì sống khác hơn người có lương 4 hoặc 5 ngàn bây giờ. Thế thì cô Mậu chia rẽ vợ chồng. Cô xuất thân với số vốn 3.500, cô mở tiệm mai tại Phú Nhuận dễ như chơi. Giường, dán, ghế, bàn, tủ kiến cô sắm đồ thường thường, nhưng máy mai thì cô mua 2 cái thiệt tốt. Thợ mai thì cô kêu bà Năm Nhiều làm thợ cái, lãnh đo với các áo quần cho khách hàng. Có 2 cô thợ phụ là 2 chị em cô Kiều và cô Lành, còn trẻ tuổi. Vì cô tên Mậu nên cô mướn giấy bản hiệu là Thạnh Mậu để treo coi cho đẹp mà chưa mối hàng. Chọn được ngày tốt, cô Mậu cúng vái rồi mở cửa khai trương. Cô ngồi trong ngó ra, bộ đàng hoàng nghiêm chỉnh, thợ mai đều gọi cô là cô chủ hoặc cô hai. Bà Năm sổ xếp hàng trắng cắt mai cho cô chủ, một cái bà ba đang mở hàng. Trong ngày đầu mà đã có 3 người lại đặt mai đồ, một bà đặt mai một cái áo dài lụa trắng, một cô đem hàng lại mướn mai một bộ đồ vắng và một anh lao động mướn mai 2 cái quần vải đen. Trong mấy ngày sau, người ta tới mướn mai hoặc đặt mai đông hơn. Cô chủ dầm thấy 3 người thợ không đủ làm mau theo ý khách hàng. Cô lại lóng nghe có người lại lấy áo dài mai rồi, họ chê bà Năm Nhiều cắt áo không được khéo. Cô nghĩ tiệm mai cần phải có người thợ cắt áo quần cho khéo, tự nhiên mới lôi cuốn khách hàng tới đông được. Cô nhớ hồi nhỏ, cô ở Bến Lức, có thím Thục mai khéo, cả vùng đó ai cũng khen ngợi. Cô mới cậy bà Năm Nhiều, thế coi tiệm vài bữa, đặng cô về Bến Lức trước thăm bà con, sau kiếm thợ mai kêu thêm. Bên ngoài của cô Mậu ở Bến Lức hồi trước có một ông cậu mà ông già đã mất hồi năm ngoái rồi. Bên nội còn một ông chú là cựu Hưng Hào Cải. Năm nay tuổi đã quá lục tuần, con đông, lại ông còn nhiều sức khỏe. Xa lửa xuống tới Bến Lức, cô Mậu đi vô nhà ông chú mà thăm trước hết. Ông Hưng Hào Cải quá vợ đã lâu rồi, ông có 6 người con. 3 trai 3 gái. 3 người con trai đều có vợ rồi hết, 2 người cất nhà ở riêng, duy có người trai đầu lòng là Hai Tí ở chung với ông thổi nai. Vợ chồng có tới 5 đứa con là làm ruộng mà nuôi gia đình. Còn con gái của ông Cải thì 2 người lớn đã có chồng ở trong làng khác. Duy có người gái út tên Trần Thị Thanh, năm nay đã được 21 tuổi, chưa có chồng nên còn ở với cha với anh cả. Cô Thanh này là cục cưng của ông Cải, mà cô cũng được các anh các chị ở gần cũng như ở xa thái đều thương yêu. Gái như cô được cha cưng và được anh chị yêu, nghĩ chẳng là gì. Cô là gái út, một cô mẹ từ hồi mới 12 tuổi. Gần 10 năm nay, cô dồn tất cả thương yêu dâng díu về cho cha. Cha buồn, cô kiếm thế làm cho cha vui. Cha bệnh, cô chăm nom săn sóc. Nhà ở gần trường học, nên hồi 10 tuổi thì cô tới trường học tập mấy năm. Biết đọc, biết chữ quốc ngữ rành rồi, cô mới thôi học chữ đàn ở nhà, giúp chị dâu trong bếp mà tập nấu ăn. Tới 15 tuổi, cô mới bắt đầu tập mai giá. Lúc đó ở bến lức có thím Thục, thổi nai làm nghề may mướn mà nuôi sống. Thím nổi danh thợ khéo, nên mấy nhà giàu có trong làng trong vùng đều giao áo cưới, áo lót cho thím mai, không chịu muốn thợ nào khác. Thím mai đồ không kịp cho người ta. Thấy cô Thanh còn nhỏ mà mặt mày sáng láng, tánh nết đàng hoàng, giang nói dễ thương, con nhà nghèo mà có lễ giáo. Thím muốn truyền nghề cho cô, bởi vậy thím nói với ông Cải, mỗi ngày cho cô lại nhà thím, đặng thím chỉ dùm cho cô tập mai. Bây giờ, cô giúp cho thím mai đồ giải lặt vặt, rồi ngày sau, cô có một nghề đủ sống, và khỏi phải nắng và mưa cực khổ. Ông Cải chịu liền. Từ đó cô Thanh học mai với thím Thục cho tới bây giờ. Mấy năm sau này, cô đã rành nghề, mỗi tháng thím Thục có chia tiền công cho cô chút đỉnh. Nhờ vậy nên cô có tiền riêng và sắm áo quần để mặc lành lẽ, cha với anh khỏi tốn hao cho cô. Cô Thanh càng lớn càng biểu lộ tánh tình và nhan sắc. Rõ ràng cô là một gái chân chất hiền lành, ôn hòa trầm tĩnh. Việc đáng nói cô mới nói, và lời nói ra thì ngay thẳng thiệt thà. Việc đáng cười cô mới cười, mà cách cười của cô có duyên dáng, có độ lượng, không hăng hắc, không lả lơi như thói thông thường của gái khác. Ở trong nhà cũng như ra ngoài đường, đối với kẻ lạ người quen, cô luôn luôn bãi bui vui vẻ, bãi bui nhưng không vô bợ, vui vẻ như những đoan trang, làm cho ai cũng phải mến yêu và quý trọng. Nết na tâm tánh như vậy thì cha với anh chị không cưng sao được, mà cô Thanh còn có thêm cái quý khác nữa là nhan sắc. Từ ngày cô ra mã con gái, cô có thể lấy chồng được, thì nhan sắc của cô càng ngày càng coi thêm hoài. Cô đẹp với vẻ thiên nhiên, chứ không phải đẹp theo cách trao dồi sữa dán. Sớm mơ thức dậy, cô rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi chải tóc mà mới dán khéo dậy thôi. Thường ngày, cô mặc áo vải trắng quần vải đen, chân mang gút dông, tay đeo bông chuỗi hổ, không trang điểm, không đeo vòng vàng. Không cần dồi phấn thoa son, không cạo chân mài, không uống mái tóc. Mà tự nhiên cô đẹp với vẻ đẹp của trời cho, vẻ đẹp phi thường, phải dòm ngó trầm trồ, mến yêu mà phải kiêng nể. Nết na như vậy, nhan sắc như vậy, mà đã 21 tuổi rồi cô Thanh chưa có chồng. Tại vì mấy năm nay ở trong nhà ông Hương học cãi hay nói với các con là, còn Thanh á, mà lấy chồng thầy thông thầy ký phải mới được, chứ gả nó cho trai dư ruộng thì ổn lắm. Cô Thanh như biết phận cô là con nhà nghèo, cô không dám mơ ước điều gì cao sang. Nhưng mà nghe những lời cha nói đó nhiều lần rồi cô chú ý, cô suy nghĩ, cô tự hào chút đỉnh. Mà bến lức là chúng thôn quê, đâu có thầy thông thầy ký gì đâu, chỉ có một thầy giáo mà thôi. Lại thầy giáo đã tuổi gần 50, có vợ với 5-6 đứa con thì làm sao mong cô lấy thầy giáo được. Những người có cơm tiền, hoặc chủ điền, hoặc hương chức, họ có con trai mà họ biết ông cải nghèo, không có đất cắm dùi, thì bao giờ họ thèm làm xuôi với ông đâu mà mong mỏi. Còn hẳn trai nghèo á, thì lam lũ quê mùa, họ thấy cô Thanh vừa có nhan sắc vừa có nết na, biết mai lại biết chữ, họ đâu có dám ngắm nghé, sợ cậy mai nói mà bị cô chê thì thiên hạ cười xấu hổ. Vì những cớ đó mà cô Thanh không lấy chồng được, chứ đâu có phải cô hư hèn nên trai không thèm. Tuy cô nghe chị em trong làng trong xóm một tuổi với cô, hoặc nhỏ hơn cô lần lượt được chồng hỏi cứ lăng xăng, còn phận cô thì không nghe ai nói tới, song cô không buồn không giận. Cô cứ giúp với thím Thục mà học cho được cái nghề mai khéo của thím, để ngày sau no ấm an thân. Năm này cô đã rành nghề rồi, thím Thục thường khen đường chi mũi chi của cô sắc sảo không thua bà. Còn cô đơm khuy nút nhờ tới cô nhỏ nên cô làm khéo hơn bà nữa. Lúc sau này bà giao cho cô cắt áo, vì bà tin cậy cô cắt cũng như bà, mài áo lót, áo rộng, hay pyjama, sơ mi, thứ gì cô cũng làm được hết, nên làm khéo. Không ai dám chê.
Chương trình đọc truyền hồn biểu chánh do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Những Điều Nghe Thấy trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.
Hồn thức dâu dưới trắng mưa. kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Những Điều Nghe Thấy của tác giả Hồ Biểu Chánh. Cô Mậu ở trên Phú Nhuận về tới nhà ông Hư Học Cải thì cô Thanh đã đi mai bên nhà Thiếm Thục rồi. Bữa nay cô ăn cơm rồi đi sớm là vì cô đương mai cái áo lót cô có hẹn trưa này rồi, nên cô phải đơm khuy nút cho kịp đặng trưa có sẵn cho người ta lấy. Cô Mậu lâu về thăm quê quán nên ông Cải thấy cô bước vô, ông mừng rỡ vô cùng. Vợ chồng hai tí cũng ra mừng nữa. Cô Mậu hỏi thăm tới mấy anh mấy chị, hỏi làm ăn thế nào, có con mấy đứa, hỏi từng người, không bỏ sót ai hết. Ông hai biểu dâu nấu cơm dọn cho cô Mậu ăn, cô không cho, nói là cô có mua bánh mì đem theo ăn trên xe rồi, để chiều cô sẽ ăn cơm. Hai tí hỏi cô năm nay có được mấy đứa con, cô nói không có đứa con nào hết. Ông Cải hỏi, cháu có chồng lâu quá mà sao không có con, tại sao dở vậy?
Tại sao con có biết đâu à, không lẽ thì thôi, con biết thì sao được, mà con đã thôi chồng con rồi.
Ủa, sao vậy?
Con không đẻ chữa, chồng con lấy vợ bé đang kiếm con buồn nên con thôi.
Cháu không đẻ thì nó phải cưới vợ bé đặng kiếm con nói dòng, cháu buồn nổi gì?
Nói dòng, thì con làm không được, con phải nhường cho người khác làm chứ.
Cháu thôi chồng rồi cháu làm việc gì?
Thưa con buôn bán, con mới mở tiệm mai trên chợ Phú Nhuận á.
Cháu mày khéo lắm, hèn sao mà dám lập tiệm.
Thời nay con mua đồ phan thiết con bán chứ đâu có học mai. Lập tiệm mai thì con mướn thợ họ mai, con làm chủ, con coi chừng vậy thôi. Em Thanh có chồng rồi hay sao mà nãy giờ con về đây không thấy em vậy?
Chồng con gì đâu à, nó đi lại đằng Thiếm Thục đó. Mấy năm nay ở nhà không có việc gì làm nên nó giúp cho Thiếm đặng học mai luôn thể.
Chà, được vậy thì tốt quá. Thiếm Thục còn mai mướn hay không vậy chú?
Còn nghề của Thiếm mà bỏ làm sao được bay.
Chắc năm nay Thiếm già lắm rồi hen.
Già, cặp mắt lờ rồi, Thiếm mang kiến lâu rồi.
Để một lát con lại thăm Thiếm một chút.
Cháu lại đó sẽ gặp con Thanh đặt.
Cô Mậu nói chuyện với ông chú đủ rồi, cô xuống nhà dưới chơi với vợ chồng chú Hai Tí, hỏi thăm việc ruộng, chọc mấy đứa con của Tí, nói thỏ thẻ cho vui. Thế trưa cô đội khăn mặt đi, nói đi thăm bà con trong chợ. Cô vô thăm người con của ông cậu, rồi về mới ghé nhà Thiếm Thục. Thiếm Thục đưa ngồi mai với cô Thanh, ngó thấy Mậu vô, Thiếm tưởng khách tới mướn mai đồ. Chừng cô Mậu bước tới cửa, cô Thanh mừng hỏi, chị hai giờ nào vậy? Chừng đó Thiếm mới nhìn ra cô Mậu, nên Thiếm cũng mừng hỏi lăng xăng. Cô Mậu ngó chủ nhà rồi hỏi, cháu lâu về nên thấy em Thanh lớn đại hả? Còn Thiếm á, già hơn hồi trước nhiều đó nghe.
Tuổi Thiếm chưa đầy 60, Thiếm nhỏ hơn anh Hương Hào, mà bị Thiếm ngồi nhiều quá nên mau già cháu à.
Ngồi tối ngày mệt mỏi lắm chứ bộ.
Nếu có đồ gấp á, còn phải ngồi thăm tới ban đêm nữa kìa. Mấy năm nay nhờ con Thanh phụ với Thiếm, cho nên một mình thì Thiếm mai sao cho sể.
Đồ mai nhiều lắm hay sao vậy Thiếm?
Cũng đủ mai chứ không có nhiều, ở đồng chứ phải ở thành thị hèn sao. Nhưng mà có hoài hà, ít khi nghĩ được lắm. Cháu về chơi rồi chừng nào mới đi?
Chơi một bữa rồi mai cháu đi.
Lâu về thì chơi ít bữa chứ đi làm gì gấp vậy?
Cháu có công chuyện làm ăn nên ở lâu không tiện. Cháu thưa thiệt với Thiếm, cháu phải ráng mà đi đây á, là vì có chuyện một chút nên cháu phải đi. Cháu mới mở một tiệm mai trên chợ Phú Nhuận đó. Cháu về đây trước thăm bà con, sau cậy Thiếm giúp giùm cho cháu.
Giúp cách nào?
Ở đâu cũng vậy, tiệm mai cần phải có một người đứng cắt thiệt giỏi, cắt áo cho khéo, biết mai đủ kiểu, có đủ tài nghệ, em chỉ biểu cho thợ phụ họ làm. Được như vậy thì tiệm mới đắt hàng. Cháu nghĩ nếu Thiếm làm ơn giúp cháu sẽ phát đạt. Vậy cháu xin Thiếm vui lòng lên giúp giùm cho cháu. Thiếm ăn ở trong tiệm với cháu, tiền công á Thiếm định bao nhiêu cũng được hết đó. Lên đó Thiếm thấy việc rồi Thiếm liệu,
nếu mà tiệm cháu có khách hàng đông á, thì cháu sẽ xử phó với thím hả? Thím Thuật vừa suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp.
Nghe cháu nói thiệt thím cũng muốn giúp cho cháu lắm. Giúp thì thím ăn tiền, lại được ở đất Sài Gòn sung sướng, ban ngày làm việc tối đi coi hát chơi. Ngặt thím già rồi, thím sợ giúp cháu không nổi chứ. Chứ gì cháu lập tiệm mai cách 15 hoặc 10 năm trước mà cháu cậy thím thì thím chịu liền hà.
Thím ráng giúp giùm cho cháu, thím cũng biết từ nhỏ tới giờ cháu mua bán giữa chợ chưa có học mai giá gì đâu à. Bây giờ cháu làm chủ tiệm mai, thiệt cháu không hiểu gì hết. Nếu thím chịu giúp thì cháu khỏe lắm. Thím lo việc đo cắt rồi chỉ cho thợ phụ họ mai. Phần cháu thì lo tiếp khách, đi mua hàng, mua giải, dây thâu giữ bạc tiền vậy thôi. Thím ráng giúp dùm cho cháu như thím thuộc. Cháu hứa chắc, hãy cháu khá thím cũng khá. Bà con mình hiệp nhau mà làm, kẻ ra vốn người ra công, đặng kiếm ăn với nhau chứ có gì đâu à.
Thím sẽ cảm ơn cháu. Cháu về tới đây, cháu nói như vậy là thiệt hết tình. Thím còn đòi gì nữa mới chịu giúp. Nhưng mà thím suy nghĩ kỹ rồi, thiệt thím khó mà giúp cháu được lắm. Thím già rồi, lại hay đau yếu nữa. Ở nhà thím mai cầm chừng, khỏe khoắn thì ngồi, mệt mỏi thì nghỉ. Hãy ra ngồi tiệm á, thì phải làm luôn chứ nghĩ làm sao được nè. Huống chi ra đi với cháu rồi bỏ nhà bỏ cửa cho ai coi đây. Già rồi, không biết chết sống bữa nào, chứ phải còn mạnh khỏe hèn sao dám hoạt động.
Chắc chắn thím đi không được, nhưng thím tính như vậy cũng xong nè. Cháu nói với anh Hương Hào đi, nói mà rước cho Thanh Linh giúp cho cháu, nó giúp cháu cũng như thím giúp vậy, có nó cháu cũng khỏi lo gì hết.
Cô Mậu ngạc nhiên, dây qua ngó Thanh, rồi hỏi thím Thục. Em Thanh mai được hay sao thím?
Chàng ơi, nó cũng như thím vậy, nói cháu hiểu à.
Trời ơi, cháu đâu có về à. Về hồi nãy, cháu có hỏi thăm em Thanh, thì chú nói em đi lại nhà thím mà mai giúp đặng học mai luôn thể. Ông chú nói con vậy hả, chứ có nói em có tài nghề gì đâu mà biết nè.
Anh Hương Hào có lẽ không hiểu, thím thấy cháu Thanh sáng láng lại có qua tài nữa, nên mấy năm nay thím tận tâm dạy cháu, thím chỉ đủ chỗ dễ chỗ khó trong nghề thợ mai, không giấu chút nào hết á. Thím không có con, nên thím quyết truyền nghề cho cháu Thanh. Đã hơn một năm nay rồi nó rành nghề dữ lắm. Nó cắt áo cặp áo lót một mình được như chơi hà. Nó biết mai đủ kiểu áo trơn đó, có kiểu gì lạ hay nó thấy nó làm được. Nó cắt khéo, mai sắc sảo, đơn khuy nút thì dẫu ở đất Sài Gòn cũng không có dễ kiếm người bì được với nó được đâu đà. Không phải thím đặt chuyện đặng quảng cáo cho học trò của mình. Trước mặt nó đây nè, bữa nay thím nói thiệt về tài nghệ, thì bây giờ cho Thành cũng như thím không còn kém chỗ nào, mà bị cháu còn trẻ tuổi nữa, nên có cái cháu còn hơn thiếu nữa kìa.
Cô Thanh ái ngại nói, thím nói chơi chứ đâu có quá như vậy, chị đừng có tin chị hai à, thối nay có học trò nào mà bằng thầy giáo đâu à.
Thím Thuật nói, thím bà con nói không phải thím quảng cáo cho cháu, cô hai đây là bà con trong nhà, thím quảng cáo ít lợi gì đâu à. Thím tận tâm dạy cho mấy năm nay, thím quyết truyền nghề cho cháu. Thím nhận thấy cho thành công hoàn toàn rồi. Ngay thằng này thím nghĩ, không lẽ bắt cháu ở đây mà giúp cho thím hoài. Thím muốn biểu cháu lên Sài Gòn, kiếm chỗ ở mai đặng trước biểu lộ tài nghề, sau hốt tiền của thiên hạ. Ngặt thấy anh Hương Hào đã già, lại phận cháu là gái, không nên linh đinh một mình ở chỗ đô hội. Bị vậy mà thím chưa dám nói ra. Hôm nay có cô hai về đây kiếm người giúp cho cổ, thím đi không tiện. Vậy cháu nên đi thế cho thím mà giúp chị em nha. Đó là dịp tốt cho cháu ra mặt thợ mai, cho họ biết bến lức mình cũng có thợ khéo. Họ đừng có tưởng phải thợ Sài Gòn mới quý. Cháu về thưa lại với anh Hương Hào đi, nói ý thím muốn như vậy đó. Như ảnh chịu thì cháu đi với cô hai lên giúp cho cổ. Thím chắc cháu lên đó trong ít tháng, cháu sẽ làm cho cái tiệm nổi danh, đồ nhiều mai không hết.
Cô Mậu nói, thím nói như vậy thì đã hết tình, thím đi không được thì để cho thưa với ông chú coi chú chịu cho em Thanh đi lên giúp cháu hay không.
như chú chịu thì em sẵn lòng với chị hay không vậy em?
Cô Thanh nói, chị nói với cha thử coi, nếu cha cho thì em mới dám đi chứ.
Thiên Thục đáp, hai cháu về thưa với anh Hưng Hào là người ta muốn cầu bà Lê Sơn tổ mẫu mà bà đi không được, nên bà sai đồ đệ là Phạn Lê Quê đi thế cho bà. Bị bà biết Lê Quê đủ tài đủ sức, nàng đi cũng như bà vậy. Nói vậy thì ảnh cho đi hả?
Hai cô cười. Cô Mậu hỏi cô Thanh, hồi nãy ở nhà đó, chú nói bữa nay em có đồ gì đó phải giao gấp nên em đi mai sớm, vậy em làm xong chưa?
Rồi, em mới giao cho người ta một chút rồi kế chị vô đó.
Vậy em về nhà với chị, đặng thưa chuyện này cho ông chú hay coi chú định lẽ nào nha.
Thiêm Thục nói, cháu Thành bỏ đồ mai đó về nói chuyện với cháu à. Đồ Hà Nằm có gấp gì đâu, để đâu thêm mai cho. Hai chị em về đi, ảnh chịu hay không cũng lại nói cho thím biết nha.
Cô Thanh dẹp đồ mai rồi đi về với cô Mậu. Ông Hương Hào Cải đi nằm trên gián, thấy con cháu đi vô thì ông ngồi dậy. Cô Mậu đi thẳng lại gần ông mà nói,
thưa chú, con về đây con cố ý trước thăm chú, sao kẻ thím Thục lên đứng làm thật cắt trong tiệm mai của con.
Nãy giờ con lại đẳng nói chuyện với thím thì thím than không thể bỏ nhà mà đi được. Thím còn nói thím lớn tuổi nên mệt mỏi lại hay đau yếu, thím mai lai rải nhà vậy thôi chứ ở tiệm phải mai luôn luôn, thím làm không nổi.
Mấy năm nay thím yếu rồi, có còn Thành để phụ với thím chứ để mình thím chắc thím sợ quá.
Thím nói thím không thể lên giúp con được, nhưng mà thím tiến dẫn em Thanh, thím biểu con về thư với chú coi em Thanh có lên giúp con được không.
Ê, con Thành nó mai phụ thì có lẽ được, bị nó học mai đã mấy năm rồi, mà đứng làm chánh phải đò phải chắc biết nó làm xong hay không.
Thím nói em làm thợ cái dư sức, bị mấy năm nay thím dạy con Thanh đủ hết trơn á. Bây giờ về nghiệp nghệ thì em cũng như thím vậy, mà em còn nhỏ tuổi nên có cái em còn hơn thím nữa cả. Thím nó quả quyết lắm, thím gửi lời thư với chú để em Thành thí cho thím lên giúp con đó.
Ông Cải nghe nói thím Thục biết Thanh đủ sức làm thợ chánh trong tiệm mai thì ông mừng.
Mừng con học mai lôi thôi, tế ra được nghề thợ giỏi mà ông không dè. Lại mừng cho con có dịp xuất thân theo chị, lên ở đất thị thành, hoặc mai có chồng trong hạng thầy, cho xứng với sắc với nghề của con. Chứ cứ lục đục trong chốn quê mùa hoài, thì sắc đẹp cũng vô duyên, nghề hay cũng vô dụng. Tuy mừng xong, ông muốn dò thử ý con, nên ông kêu Thanh mà hỏi.
Chị hai con nói như vậy đó mà ý con thế nào? Con chịu lên ở giúp chị hay không?
Nếu cha bằng lòng thì con đi, còn nếu cha không chịu thì thôi.
Đó là đường tương lai của con. Nếu con xuất thân đặng chen lấn với đời thì cha ở nhà tự nhiên cha lo cha nhớ. Nhưng con chịu theo chị, con đặng tập thân, dầu cho thương nhớ cha cũng phải dằn lòng chịu. Có lẽ nào cha nỡ cản con? Vậy cha để cho con tự do mà liệu lấy. Nếu con liệu đủ tài đủ sức mà lãnh giải thử chánh trong tiệm mai, con chịu lên giúp với chị con thì cha cho.
Cô Thanh đứng suy nghĩ một chút rồi nói,
thưa con chịu đi, về nghề nghiệp con xin cha đừng lo, thím Thục dạy con tận tâm nên con biết rành rẽ hết. Còn về ăn ở thì con ở tại tiệm với chị hai con nên không có điều chi mà sợ.
Cô Mậu tiếp nói, về về ăn ở thì con bảo lãnh xin chú đừng ngại. Con lên ở Sài Gòn trót 17 năm rồi, con cũng như người sinh đẻ tại Sài Gòn vậy, con nhiều giấc em Thanh thì vững vàng, xin chú đừng lo.
Ông Cải nói, con Thanh chịu đi lại đi với cháu, lên trển chị em ở với nhau thì chú vui lòng, có lý gì đâu mà chú cản. Chú chỉ nói thiệt với cháu việc này nha, con Thanh á thở nay thì thà hiền lành mà lại có nhan sắc, nó đúng tuổi lấy chồng, nhưng chú chưa tính gả nó, tại vì chú nghĩ gả cho con nhỏ chốn đồng ruộng này thì cực thân tội nghiệp con, nó là con út lại không có mẹ, tự nhiên chú thương nó nhiều. Mấy năm nay chú muốn kiếm hạng thầy chú gả nó đặng nó húng hính ở chợ cho khỏe thân, nay nó chịu đi lên ở giúp cháu, vậy chú gửi gắm nó cho cháu nha. Lên trển cho coi có thầy nào hiền lành tử tế, cho làm mai gả nó, là nó có đôi bạn như người ta, vì thân nó khỏi vất vả cực khổ, cháu trọng tuổi lại thạo đời. Vậy chú giao nó cho cháu kiếm đôi bạn giúp cho nó nghe.
Nó là em của con, nếu chú có lời phú thác, con phải tận tâm lo cho em con chứ.
Thế thì việc cô Thanh đi theo cô Mậu lên Phú Nhuận làm thợ chánh trong tiệm mai Thạnh Mậu đã quyết định.
Xế mát, hai cô trở qua cho thím thuộc hay, rồi sáng buổi sau, cô Thanh từ Giả Cha với anh chị ra xa lửa lên Sài Gòn với cô Mậu.
Tại như vậy đó, nên năm 1925, người viết Thả Nhàn Du lên đứng trước chợ Phú Nhuận, đứng nói chuyện với ông chủ tiệm bán ghế bàn tủ gián. Tình cờ thấy hai cô ngồi xe kéo, ngừng trước tiệm mai ở một bên đó. Một cô trọng tuổi, còn một cô thì tuổi còn xuân xanh, nhan sắc phi phàm, nhưng tướng mạo hiền hậu, làm cho tôi không thể không dòm lén và khen thầm. Mà khách đi đường, ai ngó thấy cũng trầm trồ. Nhất là một thầy hai trẻ bảnh bai, cưỡi xe máy đi ngang, thấy không đành bỏ qua mà đi luôn. Thầy ngừng xe, nhảy xuống, đứng vừa ngó vừa cười, bộ thèm thuồng ái mộ, khiến tôi phải để ý rồi lo ngại.
Thầy cưỡi xe máy này là ai? Thầy trắng trở nhũn nha mà thầy quan tâm lưu ý tới cô Thanh là gái đẹp đẽ xong thiệt thà, rồi có gây ra chuyện xấu tốt rủi ma gì hay không?
Đó là mối lo ngại cứ trào trực trong lòng tôi chót gần 25 năm sau tôi trở lại Phú Nhuận, tôi vẫn chưa quên được.
Nhờ có ông chủ tiệm bán bàn ghế gốc gác ở Phú Nhuận, nên ông quen biết với nhiều người trong vùng này. Mặc dù ông trải qua một cơn gió mưa dữ tợn, nhưng ông còn sống sót, tin của ông khỏi tan hoang, nên tôi được nghe kể lại một đoạn tình sử của cô Thanh với thầy cưỡi xe máy này. Nghe có lúc phát giận, mà cũng có lúc tức cười. Giận có người trọng cái đẹp không bằng trọng bạc tiền, cười của bất nghĩa không thể hưởng lâu được. Thầy cưỡi xe máy này tên Trịnh Khải Minh, năm đó 24 tuổi, làm việc cho một hãng buôn bán lúa gạo dưới Sài Gòn. Thầy là con trai của ông Trịnh Khải Hoàng, tuổi đã 60, ở trong cái nhà đất theo kiểu Lai, nửa Tây nửa Nam, trên một miếng đất cao ráo rộng rãi, tại ngã ba Bà Đầm, dài cửa ra đường gọi là Dòng Bà Chiểu. Người ta nói, ông Hoàng hồi trước làm việc gì với Sài Gòn không biết được, chỉ thấy ông khá lắm, nên mua đất cất nhà ở đây. Sau ông bị giải tòa vì tội gian lận, song tòa xét không đủ bằng cớ nên tha bổng. Từ đó ông không đi làm việc với Sài Gòn nữa, ông ở nhà cầm cụi trồng cây trồng rau trên miếng đất lớn của ông. Rau thì trồng hành ớt, cải ngò, bạc hà, mướp khía. Còn cây thì ông trồng cây đang hưởng trái, bởi vậy vườn của ông có nhãn, mít, ổi, xoài, vú sữa. Dọc theo rào thì ông trồng bông thơm để bán, như sứ, huệ và lý hương. Tối ngày, ông bổn thân săn sóc vườn rẫy của ông, lại ông có vốn cho tiền gấp tháng gấp ngày, bởi vậy tiền bán trái bán rau nhập với số tiền góp giúp cho ông sống trong cảnh đời trưởng giả, không giàu sang mà cũng khỏi thiếu hụt. Ông Hoàng được thảnh thơi có mấy năm rồi vợ ông mất, để lại cho ông một đứa con gái đã gả lấy chồng ở trên Ba Thôn với một đứa con trai là Trịnh Khải Minh, lúc đó còn đi học. Vợ chết rồi, ông gom tất cả thương yêu mà cũng đặt tất cả hy vọng vào Minh. Ông học ít mà được dựa vào hàng trưởng giả, ông chưa vừa lòng. Ông còn muốn tạo cho con ông một cảnh đời phú quý vinh hoa, đặng ông chung hưởng với con trong lúc già cả. Hồi đó, học mà lãnh được bằng tú tài thì quý lắm rồi. Bị phần đông học mong lãnh bằng thành chung đặng làm thầy trí thầy thông, ít ai học bằng tú tài. Bởi vậy có bằng tú tài thì được thâu dụng vào các sở hành chánh, khỏi thi, rồi sau lại được chức huyện hoặc chức tham tá. Ban đầu, ông vận động Minh vào trường Saxalu, học bằng tú tài. Ông chạy trọt hết sức, ông làm đủ cách mà cũng không được. Cùng thế, ông phải lo cho Minh học bằng thành chung như người ta. Ông cứ nhắc nhở con phải sáng học mà lấy cho được bằng thành chung, rồi thi làm ký lục hành chánh đặng ngày sau mò lên được huyện phủ. Không phải Minh không đồng ý với cha, chàng nghe cha chỉ con đường tương lai rực rỡ thì chàng cũng ham lắm. Ngặt tánh chàng ưa chăm nom quần áo, ưa nằm nghỉ hoặc đi chơi, chớ ít chịu cặm cụi ngồi học ban đêm. Bởi vậy trong lớp học tự nhiên thua sức chúng bạn, rồi trình thi ra trường cũng tự nhiên rất tốt. Ông Hoàng thất vọng, ông hết vui. Ông thấy hoạn lộ của con đã bích, không còn thế nào mà đỡ con lên bậc công chức được. Ông mới lăn xăng chạy năn nỉ đầu này, gửi gắm đầu nọ. Ông vận động tới mấy tháng
mình mới được vào làm việc trong một hãng mua lúa và xuất cảng gạo dưới Sài Gòn. Con có sở làm rồi, ông Hoàng mới tính lo vợ cho con. Ông nghĩ cái sang đã hỏng rồi, bây giờ chỉ còn cái giàu, vì phải nỗ lực mà nắm cho được cái giàu, không nên để cho cái giàu lọt tay nữa. Thế được cái giàu rồi thì mua cái sang không khó gì. Làm sao có tiền cho nhiều, đang cất nhà lầu mà ở, có xe hơi đi chơi, nuôi ngựa đuôi dài con, ít lắm cũng phải được như vậy, mới vừa lòng phỉ chí. Kiếm con gái nhà giàu mà cưới cho Minh, nhưng cô gái ấy hoặc đã có sự nghiệp sẵn, hoặc sẽ được hưởng gia tài lớn của cha mẹ, mà có ít anh em thì Minh mới có thể giàu được. Đó là kế hoạch lập nghiệp cho con, do ông Hoàng phát họa và cũng được Minh hăng hái tán thành. Kế hoạch bài ra đã 2 năm rồi mà chưa thực hiện được, là vì cô gái hoài vọng đó thì cha con tìm chưa ra. Vật quý tự nhiên ít có, bây giờ tìm không được mà cha con không thối chí.
Phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh nay đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm này trong chương trình kỳ tới. Xin thành thật cảm ơn.
Rồi theo sông.
Chương trình đọc truyện được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây. AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon trẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 South Wilcrest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Xin đọc truyện Hồ Bị Chánh hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Những Điều Nghe Thấy.
Đã 24 tuổi mà chưa cưới được vợ, tự nhiên thì Minh buồn tình, nằm ngồi hóng yên.
Hễ tới ngày nghỉ thì thầy chân diện, mặc quần áo nỉ sát vô đầu chải cỡ láng nhuốc, mang giày vàng đánh bóng cỡ xe máy sáng ngời. Rồi thầy thả đi chơi, kiếm dùm ngó cô này, gặp chọc ghẹo cô nọ. Có khi thầy gặp cô nào khao khát trò chuyện với trai, thầy cũng dám mời lại nhà hàng ngồi uống nước cam mà thả cái giọng: đôi ta gặp gỡ nhau đây, dám xin ước nguyện sum vầy trăm năm. Có khi thầy gặp cô nào ưa xem hát bóng thì thầy mời rồi, hẹn hò cùng nhau trước rạp hát, đã mua giấy, vô ngồi to nhỏ giao tình trong vài giờ. Có khi thầy gặp cô nào lãng mạn, ưa nơi thanh tịnh, ưa cảnh mơ màng, thì thầy mời vào sở bách thú hoặc bờ rô để cùng nhau ngồi dưới bóng cây mà ngâm câu: lòng vui cảnh vật đều vui, lòng buồn cảnh vật khó vui được nào. Mấy năm nay, mình làm việc trong hãng lúa gạo, nhờ có những cách vui chơi như vậy, nên dầu không có vợ thầy cũng không buồn. Cách vui chơi qua bữa đó giúp cho thầy bền chí mà đợi cho cô gái theo ý cha con thầy hoài vọng. Năm đó sáng chủ nhật, ở trong nhà thầy Minh cởi xe máy đi chơi cũng như mấy bữa chủ nhật khác. Đi gần tới trước tiệm may Thạnh Mậu, tình cờ thầy thấy cô Mậu với cô Thanh ngừng xe kéo bước xuống, mà cô Thanh thì quần áo tầm thường nhưng mặt mày sáng rỡ, tướng mạo như tiên nga. Tối nay thầy chưa từng gặp gái nào có nhan sắc tuyệt trần như vậy. Thầy mới ngừng xe nhảy xuống, đứng xem nhan sắc mà người ta thường gọi là khuynh quốc khuynh thành hoặc trầm ngư lạc nhạn. Thầy đứng ngó cô Thanh mà tâm hồn mê mẩn, lơ lửng bàng hoàng. Thầy ngó cho tới chừng hai cô đi vô tiệm mai rồi thầy mới lên xe máy mà đi nữa. Đi mà thầm tính chừng trở về, thầy sẽ dò coi phải cô đẹp đó trong tiệm mai hay không. Cô Mậu tiến dẫn cô Thanh đang làm quen với bà Năm nhiều và cô Hiền cô Lành. Cô Mậu nói: tôi về Bến Lức thiệt tôi tính rước bà Thục lên giúp tôi làm thợ chánh trong tiệm. Bà Thục á, là một người thợ khéo thuở nay Gò Đen Bến Lức ai cũng biết danh hết. Nếu bà chịu đi thì tôi chắc tiệm mình sẽ nổi tiếng, rồi mấy bà mấy cô dưới Sài Gòn hả, họ đem đồ lên mình may không hết. Nhưng tôi tiếc quá bà từ chối, nói là bỏ nhà cửa mà đi không tiện, lại bà già yếu rồi bắt mờ lưng mỏi, bà ngồi tiệm tối ngày mai chịu không nổi. Bà đi không được, mà bà tiến dẫn con em tôi đây là học trò của bà, phải đi thế cho bà. Bà nói bà dạy nghề cho nó đã hơn 5 năm nay, nó rành rẽ cũng như bà vậy. Nếu được nó lên giúp tôi thì cũng như bà, thiệt may quá, tôi thưa với ông chú tôi, ông chú cũng chịu cho nó đi. Tôi mừng hết sức nên rước nó đi liền vậy đây. Bà Năm nhiều thấy cô Thanh trẻ tuổi mà bộ quê mùa thì có ý kinh khi nên mới hỏi cô Mậu: cô em đây năm nay được bao nhiêu tuổi?
Nó 21 tuổi.
Nhỏ quá hen, nhỏ hơn cô Hiền cô Lành đây tới 4-5 tuổi lận.
Nó nhỏ mà bà Thục nói nó khéo lắm đó bà Năm à, để nó cắt mai thử ít bữa coi.
Cô em bà con với cô sai gần với cô hai.
À, chị em chú bác ruột đó, nó còn nhà chú, tôi còn nhà bác.
Vậy cũng như chị em ruột rồi, cô em thứ mấy, hỏi cho biết để kêu cho dễ mà.
Nó tên Thanh thứ bảy, con út của chú tôi á.
Có chồng hay chưa?
Chưa.
Nói chuyện tới đó kê khách vô trả tiền lấy đồ mướn mai. Cô Mậu để cho bà Năm nhiều tiếp khách, cô dắt cô Thanh vô buồng, đặng thay đồ mát rồi rửa mặt cho sạch sẽ. Cô Mậu đi luôn vô bếp dặn chị nấu ăn, nấu cơm khá khá, bị có thêm cô Thanh ăn. Cô Thanh mới tới thấy trong tiệm, từ bà Năm tới hai chị thợ phụ, ai cũng mặc hàng lụa, không lẽ cô mặc đồ vải, nên cứ mặc quần lãnh như hồi ở nhà ra đi, chỉ cởi cái áo xuyến dài, mà mặc áo bà ba lụa trắng cũ nhục nhục, nhưng mài thiệt sắc sảo. Hai chị em trở ra trước ngồi chơi, cô Thanh bước lại cho cô Hiền với cô Lành, mỗi người choán một cái máy mai đường đạp mai đồ vải. Bà Năm nhiều thì đương ráp cái áo dài lụa trắng đặng lượt sẵn cho thợ phụ coi mà mai. Một cô trẻ tuổi ôm lại một gói hàng, cô đi ngay lại chỗ cô Mậu ngồi rồi mở ra thì có một xấp hàng trắng với một xấp hàng màu xanh dợt có bông rằn ri. Cô hỏi giá cả đặng đặt mai hai cái áo. Bà Năm nhiều bước lại cầm hàng mà coi rồi, bà nói nếu mai ép với nút bóp thì 3.50 một cái. Cô khách là nút thắt. Bà Năm nói đời nay người ta dùng nút bóp hết thải, nên trong tiệm không có thợ đâm khuy thắt nút. Cô khách biểu kiếm thợ biết thắt nút mướn riêng họ làm, giờ phải trả thêm một cái áo đồng bạc cô cũng chịu. Cô Thanh nói,
Được mà bà Năm, bơm nút thắt thì tốn công nhiều, bởi vậy cô trả thêm một đồng cũng vừa. Nếu cô khách muốn như vậy thì tôi chịu khó tôi đơm cho mà.
Bà Năm nhiều dường như ngạc nhiên nên giao quả cô Thanh.
Cô Bãi đơm khuy nút được hay sao?
Thưa được.
Vậy thì tốt lắm. Cô Thanh hỏi cô khách muốn đơm nút thắt cả hai cái áo hay là nút thắt một cái, còn một cái thì khách nút xi cho dễ gà dễ mở hơn. Lời hỏi ấy làm cho cô khách dụ dự suy nghĩ rồi nói.
Thì nút thắt thì khó gài khó mở, cô nói tôi mới nhớ lại chứ.
Tại như vậy nên bây giờ mấy bà mấy cô đều chịu nút bóp cho tiện, mà thợ may cũng đùa theo cho khỏi mất công đó.
Tôi không thích nút bóp, áo phải có khuy, có nút coi mới được.
Tôi nói chuyện nghe chơi, cô muốn đơm nút thắt cũng được, tốn công thêm thì cô trả tiền thêm, tiệm có thiệt hại gì đâu mà sợ nè.
Thôi, cô kết nút xi hết hai cái áo cho dễ gài.
Cô muốn nút xi thì tôi kết nút xi, nhưng bề nào cũng phải thất công lộn khuy mà đơm, nên mỗi cái cô cho thêm một đồng nha.
Được, cô làm đi.
Cô Thanh sổ ra, xem hết sắp hàng coi có rách chỗ nào hay không, rồi cô sổ luôn cái áo ni gói theo đó mà xem nữa. Xem áo ni rồi cô Thanh hỏi cô khách.
Cô gói áo cũ theo đây, chắc cô muốn may y theo cái áo này phải không?
Tôi gói áo cũ theo để làm cái áo ni.
Ý tôi muốn đo cô, đặng may cho vừa dặn.
Áo cũ đã vừa lắm rồi, cô cứ đo thước tất đó mà cắt may đi, cần gì phải đo tôi.
Xin lỗi cô, tôi muốn đo đặng may cho đúng đắn, có mực thước hẳn hòi. Nếu mà theo áo ni đó đó, cô bận cô đi, có người biết may hồi chê thì tìm tôi mang tiếng.
Rồi sao vậy? Áo đó tôi bận coi vừa lắm mà.
Tôi thưa thiệt với cô, thợ nào may áo này không kẻ mực nên không thể nào vừa được á. Cô chịu khó, để tôi đo cô một chút rồi tôi may cho cô bận thử mà coi nha.
Được, muốn đo thì đo, có thất công bao nhiêu đâu mà sợ nè.
Cô Thanh lấy một miếng giấy với một cây viết chì rồi mời khách theo cô vô phòng thử mà đo.
Cô Mậu nhận thấy cô Thanh thông thạo nghề may như vậy, cô lấy làm hài lòng nên nói với bà Năm nhiều là:
Con em tôi rành quá, thấy không bà Năm?
Bà Năm đáp:
Tôi thấy nhỏ tuổi tôi không già rặn vậy chứ, thợ may mà dám lãnh lộn khuy đâm nút, nhất là biết tới mực thước thì làm thầy được rồi.
Cô Mậu đắc chí nên cô cười. Hai chị em cô Hiền với Lành bước lại nói:
Cô Hai giỏi quá, cô rước được cô Bãi về giúp cô, chắc trong ít ngày đây nè là phải kêu thợ phụ thêm nữa mới may hết đồ đó đà.
Cô Mậu đáp:
Nếu mấy cô may không kịp thì phải kêu thợ may thêm chứ làm sao, để cũng thẳng coi thợ phụ dễ kiếm mà.
Cô Thanh đo rồi dắt khách trở ra, cô hẹn ngày cho khách lại bận thử áo rồi khách từ mà về. Bà Năm nói:
Cô Bãi làm ơn cắt giùm hai áo hàng đó đi, đặng tôi lượt sẵn cho chị em cô Hiền mai.
Cô Thanh sổ xếp hàng màu ra trưng đặng cô cắt. Thầy Trịnh Khải Minh đi chơi đã trở về. Nãy giờ thầy dịnh xe máy đứng trên lề ngay cửa tiệm mà ngó cô Thanh, nhưng trong tiệm mắt tiếp cô khách lại mắt ngạc nhiên về tài nghệ của cô Thanh nên không ai để ý. Thầy Minh thấy cô khách đi rồi, thầy mới dựng xe máy ngoài cửa thủng thẳng đi vô tiệm, mắt cứ ngó cô Thanh đang ngồi trên sắp hàng. Đi gần tới chỗ mấy cô thợ chùm nhum coi cắt áo thì thầy hỏi lớn:
Tiệm này may đồ bi sơ may không vậy mấy cô?
Bà Năm hớt và đáp liền:
Thưa không, tiệm may đồ cho mình mặc như áo dài áo bà ba chứ không có may đồ tay.
Thầy Minh cũng cứ ngó cô Thanh miệng chúm chím cười mà nói:
Tôi tưởng có may bi sơ ma đặng tôi đặt may một bộ.
Cô Thanh buông xếp hàng xuống dáng mà đáp với thầy:
Thưa thầy, tuy tiệm của chúng tôi không phải tiệm đồ tây, song đồ mỏng mỏng như sơ mi hay pyjama chúng tôi cũng có thể lãnh may cho thầy được. Thầy muốn may pyjama lụa hay là vải?
Cái đó chưa nhất định, tôi muốn hỏi trước cho biết rồi tôi sẽ liệu vậy mờ.
Vậy thì thầy liệu đi, rồi mua hàng hay vải để mà đây em lãnh may cho.
Tôi rất cảm ơn cô sẵn lòng xuất sẵn với tôi. Nhà tối gần đây nè, tôi muốn đặt ở đây may đồ đặng lấy cho tiện mà. Thôi, để trưa chiều rồi tôi kiếm vải tốt tôi mua tôi đem lại. Không biết phải mua mấy thước đủ may một bộ pyjama vậy cô ha?
Tùy vải rộng khổ hay hẹp khổ nên khó nói được lắm. như giải rộng khổ thì 4 thước, 5 thước đủ may rồi. Vì Basama phải may tay rộng con mới được.
À, cảm ơn nha, tôi chào hết mấy cô.
Thành Minh trở ra cửa, đứng đi khoan thai hứng hở. Bà Năm hỏi cô Thanh,
té ra cô biết may pyjama nữa sao cô Bãi?
Thưa biết, tôi méo sơ mi cũng được nữa mà.
Giỏi quá hen.
Cô Mậu thấy bà Năm nhiều, kiên nể tài nghệ của cô Thanh thì cô mừng, khỏi lo bà đố kỵ.
Chị nấu ăn, dọn cơm ở trong rồi nên chị mời vô ăn.
Cô Mậu biểu bà Năm xếp hết hàng lụa bỏ vào tủ đằng đi ăn cơm, để cho cô Thanh nghỉ khỏe rồi chiều, cô sẽ bắt đầu cắt áo cũng được, không gấp gì.
Trong lúc ăn cơm, cô Hiền với cô Lành tỏ ý kính phục tài nghệ của cô Thanh, nên đoán trước thế nào trong ít ngày đây, khách cũng sẽ tìm đến tiệm Thành Mậu mà mướn may nhiều. Hai chị em xin cô chủ lo kiếm hờ thợ phụ trước cho đồ may khỏi trễ. Bà Năm nhiều nói,
kiếm người có tài nghề giỏi như cô Bãi thì khó chứ, thợ phụ thiếu gì mà lo. Cô chủ muốn kêu bữa nào cũng có. Ở đất này bây giờ, mấy bà mấy cô họ bày bận nhiều kiểu áo kỳ cục lắm. Tôi già cả, tôi làm theo ý họ không nổi. Mai có cô Bãi đây, thế cho tôi chứ, theo kịp ý muốn của họ thì tôi mừng quá.
Cô Mậu không muốn khoe tài em cô, nghĩ vì em cô mới lên có ít giờ đồng hồ mà nó biểu lộ tài nghệ rõ ràng rồi, cần gì phải khoe nữa. Cô cứ lặng thinh, nhưng cô khoái lạc trong lòng, mừng cô Thanh học đủ tài nghề, chứ không phải thiếm thục nói dốc. Mừng cô sẽ làm chị thợ chánh vững vàng, mừng thợ phụ được kính phục, nhất là mừng bà Năm nhiều, biết phận mình thua sút xa quá, nên sẵn sàng nhượng bước, không dám tranh cạnh qua quyền.
Ăn cơm rồi, cô Thanh ra đứng tại cửa tiệm ngó Thiên Hạ qua lại chơi. Hai cô thợ phụ theo đứng một bên mà nói chuyện, chỉ chợ cho cô Thanh biết các nghĩa đường nào đi tới chỗ nào.
Cô Thanh đứng chung với hai cô kia, sắc đẹp cô càng mới bật ra rõ ràng hơn, làm cho khách qua đường, dầu đàn ông hay đàn bà, ai cũng phải ngó.
Đứng chỉ một lát rồi cô Thanh trở vô tiệm, biểu bà Năm đưa hai xấp hàng trắng, đặng cô cắt phước hai cái áo cho rồi.
Cô Mậu với ba người thợ mai, nhân lúc trưa không có khách, bèn xúm lại, xem cô thợ mới cắt áo.
Cô Thanh trải hàng ra, cô trưng đo và cắt lẹ làng, cô làm gọn gàng như chơi, không bỡ ngỡ, không lo lắng gì hết.
Cắt xong cái áo, cô gói riêng mà giao cho bà Năm, đang lượt sẵn cho thợ phụ, đặt vô máy mà mai. Giá dư thì cô gói riêng để rồi lựa mai dai, làm đinh và lộng khuy.
Bà Năm ngồi coi, bà lắc đầu khen cách dạng dĩ cương quyết, lại mau lẹ của cô Thanh. Bà nói với hai cô thợ phụ rằng, phải quen tay và rành nghề lắm mới dạng và lẹ như vậy được.
Buổi chiều đó, cô căn dặn và chăm nom cho mấy cô thợ mai hai cái áo này cho thiệt kỹ, vì áo đầu tiên của cô lãnh, không nên để cho người ta chê mai dụng về.
Cô bàn tính với cô Mậu và bà Năm mà định giá mai mỗi thứ áo, mỗi thứ quần, định cho bằng giá mấy tiệm bên Tân Định, đặng khách hàng không chê mắt mà tiệm cũng khỏi thất lợi. Còn như cạnh tranh thì mình phải ráng mà chụp kỹ chụp khéo, thì tự nhiên mình có mối hàng nhiều hơn, bởi vì hai tiệm mai đồng giá với nhau, tiệm nào mai khéo thì người ta tới tiệm đó.
Giá cả nhất định rồi, cô Thanh biên vào một tập giấy để cho cô nhớ. Từ đó ai tới đặt mai thì bà Năm giao cho cô Thanh tiếp khách, bà lo lượt và chỉ cho hai cô thợ phụ mai mà thôi.
Cô Thanh sẵn có tánh vui vẻ bãi bùi, nên cô tiếp khách ai cũng bằng lòng, ai muốn mai kiểu nào, cô cũng có thể làm cho vừa ý được hết, nên ai cũng chịu.
Buổi sau thừa lúc rảnh, cô Thanh lụng khuy để đem nút cho hai cái áo cô lãnh đầu tiên. Khuy cô lụng nhỏ mức là tròn do, nên ai cũng khen khéo.
Cô đặt mai hai cái áo đó, có lại bận thử rồi hẹn ngày lấy áo. Tới ngày hẹn cô đó trở lại, cô Thanh mời vô phòng thử áo, xin cô cởi cái áo cũ cô đương mặc đó, và bận thử một cái áo mới, đang xem trong kiến có vừa ý hay không. Cô nọ mặc cái áo màu, gài đúc đàng hoàng rồi đứng trước tấm kiến mà ngắm nghía. Trước mặt cô Mậu với bà Năm, cô nọ khen nức nở, khen đường kim mũi chỉ sắc sảo thẳng ngay, nhất là khen khuy nút đơm khéo quá. Tối nay cô chưa từng thấy ai đâm khéo như vậy.
Bà Năm với cô Mậu cũng phải khen.
Cô khách xếp áo cũ gói chung với áo ni và áo hàng trắng, rồi ôm ra ngoài, để bận luôn áo mới mà về. Cô khoái quá, nên trả tiền công hai áo chẳng 10 đồng, cô không cho thối đồng bạc dư, lại hứa sẽ chỉ cho chị em quen là tiệm này mà mướn may đồ, nếu muốn mặc áo quần may sắc sảo.
Thế thì thinh danh thợ khéo và oai quyền thợ chánh, cô Thanh lập đã xong. Thợ lớn thợ nhỏ trong tiệm đều nhượng hết. cô Mậu mừng cực điểm. Cô Thanh Linh giúp cho chị vừa mới được một tuần mà quang cảnh trong tiệm Thành Mậu đã đổi khác. Khách tới mướn mài đồng hừng nhiều, cô Mậu phải kể bà Năm nhiều kiếm kêu thêm chị Chính Sang giúp làm thợ phụ nữa mới mai kịp đồ cho khách. Sáng chủ nhật sau, cô Thanh đang tiết một cô tóc uống quăng mặc dừa phấn đến mướn mài áo. Thầy Trịnh Khải Minh lại dựng xe máy ngoài cửa rồi săn sớm vô tiệm, tay có cầm một gói vải, y phục sắc sảo, mặt mày tươi cười. Thầy đi ngay vô chỗ cô Thanh ngồi, nhưng thấy cô Thanh mất tiếp khách, nên thầy nói với cô Mậu rằng thầy đem vải lại, đặng đặt mai một bộ đồ pyjama. Cô Mậu chỉ ghế mời thầy ngồi chơi chút, chờ cô Thanh nói chuyện với khách xong rồi cô sẽ tiếp thầy. Thầy Minh để gói vải trên bàn ngay mặt cô Mậu, rồi ngồi ngó cô Thanh đứng nói chuyện với cô uống tóc quăng. Cô Mậu tọc mạch, lấy gói vải của thầy Minh mở ra coi, thì là vải trắng có sọc màu nâu, sọc lớn vải mềm, rờ mát tai. Muốn cho khách vui lòng mà chờ, cô Mậu mới kiếm chuyện lấy thầy Minh. Vải này mai pyjama mà mặc thì phải điệu lắm, vải nhuyễn tốt dữ, thầy mua bao nhiêu một thước vậy?
Tới 7,5 lận, tôi là được rửa chắc tôi mua mắc phải không cô?
Không đâu, vải này mua giá đó thì vừa chưa đâu có mắc nè.
Tôi dám chắc nếu tôi kể mấy cô trong tiệm để mua giùm thì mấy cô kèn cửa mua chừng 6,5, 6,7 là cùng.
Chị em tôi mua cũng vậy thôi chứ có tả gì đâu à.
Đàn bà thế nào cũng mua đồ rẻ hơn đàn ông con trai.
Thầy nói vậy sao thầy không biểu cô ở nhà đi mua cho thầy?
Cô nào, tôi chưa có vợ mà cũng không có chị em ở chung với tôi.
Vậy hả? Vậy mà tôi tưởng thì có vợ rồi chứ.
Tôi vô duyên xấu phước quá nên không có cô nào ưng hết trơn á. Cô có quen biết với cô nào muốn lấy chồng thì xin cô giao phước làm mai giùm cho tôi đi.
Năm nay thầy được bao nhiêu tuổi?
Tôi 24 tuổi rồi.
Thầy làm việc sở nào?
Tôi làm ở trong hãng xuất cảng lúa gạo dưới Sài Gòn đó.
Thầy làm việc dưới Sài Gòn mà lên tới trên này đặt mai đồ pyjama lần sau?
Tôi làm dưới mà nhà tôi trên này. Nhà tôi ở trong ngã ba Bà Đầm á.
Ở như vậy đi làm việc xa dữ hen.
Đi xe máy cũng tiện. Ông già tôi có nhà cửa vườn tược sẵn, lại ở có một mình, không lẽ tôi mướn tối với Sài Gòn mà ở riêng.
Làm việc rồi trưa thì cũng phải về nhà mà ăn cơm sao? Trời ơi đi xa mệt dữ.
Không, trưa tôi ăn cơm tháng tại nhà một người bạn với Sài Gòn, rồi nghỉ ở đó, chiều tôi mới về lận.
Có vậy mới khỏe được một chút chứ.
Cô khách tóc quăng nói chuyện xong, rồi cô đi.
Thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Những Điều Nghe Thấy trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.